Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên biểu dương 50 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cảnh báo sớm để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Thành phố Thái Nguyên ngăn chặn kịp thời hoạt động trở lại của điểm nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể và 50 người có uy tín tiêu biểu. Thái Nguyên hiện có trên 800 người được suy tôn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín đã cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền về tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân. Tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, luôn gương mẫu đi đầu trong việc tìm giải pháp, cách làm để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, chủ động tham gia giải quyết những vướng mắc ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, không để những phần tử xấu tuyên truyền kích động, gây rối, làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân tộc. Đặc biệt biểu dương 50 đại biểu người có uy tín dự hội nghị. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số. Dịp này, 50 người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2023 được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen. Ngày 21 tháng 6, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 của Ủy ban Nhân dân thành phố để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, 6 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh suy thoái kinh tế chung của thế giới và trong nước, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với sự đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn có nhiều tích cực. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất chủ yếu tăng 1,97%, trong đó ngành dịch vụ thương mại chủ yếu tăng 24,5%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 5.870 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt 19.670 tấn, bằng 101% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo lộ trình đề ra. Thành phố phấn đấu trong năm 2023 có 4 xã về đích nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn tiếp tục được chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao. Kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành địa phương DDCI của thành phố Thái Nguyên năm 2022 đều đứng thứ nhất của tỉnh. Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài những nội dung trên, hội nghị cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, tờ trình quan trọng khác, dự kiến trình tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy và kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố được tổ chức trong thời gian tới. Ngày 22 tháng 6, đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi tiếp công dân giải quyết đề nghị của công dân Trần Hải Đường, chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Bẩm, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan và đại diện Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm. Tại buổi làm việc, công dân Trần Hải Đường có hai đề nghị là tăng mức hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi cho nhân dân trên địa bàn phường và chuyển số tiền trên 260 triệu đồng tiền bồi thường tài sản từ các dự án gửi nhờ tài khoản của Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm về tài khoản của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến tham gia phân tích trao đổi của các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất kết luận đối với đề nghị tăng mức hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi giao cho phòng kinh tế thành phố căn cứ các quy định của pháp luật có văn bản trả lời công dân theo quy định. Kết quả thông báo đến Ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2023, giao Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền trên 260 triệu đồng tiền bồi thường tài sản từ các dự án gửi nhờ tài khoản của Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm về tài khoản của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên theo đúng quy định. Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 nên hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra khá sôi động. Hiện nay với 4 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 30 chợ truyền thống, nhiều cửa hàng tiện ích và gần 200 cơ sở lưu trú trên địa bàn đã đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 23,38% so với cùng kỳ năm 2022. Để có được kết quả này, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn người dân trưng bày, giới thiệu, quảng bá nông sản tiêu biểu của địa phương nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra 122 vụ, trong đó xử lý 119 vụ. Tổng số tiền thu phạt, trị giá hàng hóa tịch thu và tiêu hủy là 2,5 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 2461 về việc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin khuyến cáo các hộ nông dân, nhà vườn, hợp tác xã, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất nông sản chủ động liên hệ với các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt thông tin về tình hình diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Qua đó nhằm giúp doanh nghiệp và người dân chủ động, kịp thời điều chỉnh số lượng nông sản lên cửa khẩu, hạn chế ùn ứ tại các cửa khẩu, giảm thiệt hại. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường, đảm bảo các quy trình quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hàng hóa của thị trường nhập khẩu từ khâu sản xuất, sơ chế, đóng gói, vận chuyển, truy xuất nguồn gốc để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch, rút ngắn thời gian thông quan tại cửa khẩu. Khuyến khích người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung theo quy trình sản xuất an toàn Việt Gáp, hữu cơ, đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, an toàn thực phẩm, tăng cường quảng bá, cung cấp thông tin về giá cả thị trường nông sản để định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã và người dân, thực hiện có hiệu quả công tác kết nối tiêu thụ nội địa giữa các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, bà con nông dân với doanh nghiệp thu mua, cơ sở chế biến, các hệ thống phân phối, tiêu thụ, đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ sản phẩm, nhất là trên môi trường điện tử, các hình thức phân phối bán lẻ online, đẩy mạnh việc tiêu thụ các loại nông sản đang trong thời kỳ thu hoạch tại thị trường trong nước. Chiều ngày 21 tháng 6, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo một số sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Theo quyết định số 2479 ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Công Hoàng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu trong dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mong muốn trong vai trò người đứng đầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển toàn diện hơn. Đảng ủy, Ban giám đốc và người đứng đầu bệnh viện cần quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch, vừa làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa thực hiện tốt công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, xây dựng mối đoàn kết trong toàn đơn vị, giữ gìn phát huy các danh hiệu đạt được của bệnh viện, từ đó góp phần xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển. Được Bộ Y tế tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ năm 2018, những năm qua, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng đã đưa bệnh viện trở thành bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2020, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2023, tiền phong trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, bệnh viện được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đời sống của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động ngày càng được nâng lên. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng bày tỏ quyết tâm trong thời gian tới, với vai trò của người đứng đầu, sẽ cùng với tập thể bệnh viện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra ngày càng bất thường, khốc liệt và không theo quy luật. Để chủ động phòng chống có hiệu quả, thì việc dự báo sớm được các hình thái diễn biến của thiên tai có ý nghĩa rất quan trọng để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Hệ thống cảnh báo sớm gắn với dự báo tác động là mục tiêu mà tất cả các cơ quan dự báo trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang hướng đến, từ đó có các biện pháp chủ động ứng phó, phòng ngừa từ xa, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự báo dựa trên tác động. Thông tin khí tượng thủy văn luôn là nguồn tư liệu quan trọng đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội, phục vụ cuộc sống hàng ngày của người dân và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Theo số liệu điều tra thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới 11 trên 17 mục tiêu phát triển bền vững và giữ vai trò tối quan trọng ở cả 3 giai đoạn hoạt động là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trao đổi với phóng viên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Đức Cường cho biết, riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm dự báo không chỉ dừng lại ở những con số nhiệt độ, lượng mưa trung bình, mà còn có thể cung cấp số giờ nắng, độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa chi tiết theo từng thời kỳ mùa vụ. Xa hơn là các dự báo, cảnh báo về sâu bệnh, dự báo năng suất cây trồng theo các điều kiện thời tiết. Đặc biệt, những đợt hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino năm 2020 được cảnh báo phòng ngừa từ xa. Việc này đã giúp chính phủ và các địa phương điều chỉnh và chỉ đạo sản xuất kịp thời, giảm thiệt hại chỉ còn 10% so với đợt hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016. Năm 2022, công tác dự báo tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. El Nino đang gây hạn hán nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, dẫn đến các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhiều hồ xuống dưới mức nước chết. Ngành khí tượng thủy văn đang thực hiện các bản tin dự báo phục vụ quy trình vận hành hồ chứa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các bản tin dự báo nguồn nước đến các hồ phục vụ điều hành sản xuất điện. Để giúp các bộ ngành từ trung ương đến địa phương chủ động phòng ngừa thiên tai từ xa, ngành khí tượng thủy văn đã dự báo dựa trên tác động. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, dự báo dựa trên tác động sẽ trả lời câu hỏi trọng tâm là khí tượng thủy văn có khả năng gây ra tác động gì đối với nông nghiệp, giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản. Thí dụ như, thay vì trả lời câu hỏi là thời tiết ngày mai thế nào, thì bản tin dự báo dựa trên tác động sẽ trả lời về thời tiết sẽ diễn ra như vậy, tác động như thế nào đến kinh tế xã hội, đến với môi trường, đến con người. Thay vì bản tin chỉ đưa các thông tin liên quan đến nhiệt độ, lượng mưa, mực nước lũ, mực nước sông, suối, hồ, thì bản tin dự báo dựa trên tác động sẽ được bổ sung thêm các thông tin về ngưỡng lượng mưa, ngưỡng nhiệt độ, ngưỡng mực nước và điều đó ảnh hưởng thế nào đến các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, thay vì dự báo lượng mưa lớn ở một khu vực cụ thể, thì dự báo dựa trên tác động cũng có thể chỉ ra khả năng xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và thiệt hại đối với mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng khu vực đó. Nâng cao năng lực cảnh báo sớm. quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc cảnh báo sớm, cảnh báo chi tiết, tăng độ tin cậy của các bản tin. Cùng với đó, việc quy định cấp độ rủi ro thiên tai trong quyết định 18 được nghiên cứu kỹ lưỡng, điều chỉnh so với hình thái thiên tai xảy ra trong thời gian qua, để đưa ra những cấp độ phù hợp hơn với thực tế. Tính chi tiết của cấp độ rủi ro thiên tai đã được phủ đến cấp huyện, từng lưu vực sông nhỏ, giúp công tác phòng chống thiên tai sớm hơn, chủ động hơn. Đặc biệt, khi cấp độ rủi ro thiên tai được dự báo phù hợp với thực tế, thì việc tập trung nguồn lực đủ, đúng mức, chủ động trong công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai sẽ được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Để làm tốt công tác dự báo sớm thiên tai, giúp các ngành chức năng đưa ra những chỉ đạo phù hợp, ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã thêm các thông tin cảnh báo tác động vào trong bản tin bão, áp thấp nhiệt đới. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các bản tin dự báo, cảnh báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đều phải kèm theo thông tin về khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống. Các bản tin dự báo tác động đưa ra cũng có thể giúp các cấp lãnh đạo, những người ra quyết định bảo vệ cộng đồng tốt hơn, như khuyến cáo việc sơ tán người, đóng cửa trường học và các biện pháp bảo vệ khác để giảm thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, từ đó góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, công tác dự báo sớm, cảnh báo sớm rủi ro thiên tai rất hiệu quả đối với các loại hình thiên tai lớn như bão, lũ, nắng nóng diện rộng, các loại hình thiên tai diễn ra từ từ như hạn hán, xâm nhập mặn. Một số loại hình thiên tai quy mô nhỏ, xảy ra nhanh, cần thông tin chia sẻ về đối tượng bị tác động ở các khu vực, cần hoàn thiện thêm về cơ chế, phương thức chia sẻ thông tin từ các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, để các bản tin dự báo sớm chính xác hơn nữa, dự báo theo thời gian thực, ngành khí tượng thủy văn cần tiếp tục bổ sung, cải tiến, cũng như thu thập thêm thông tin về các đối tượng có thể bị ảnh hưởng của các loại hình thiên tai khác nhau để có thể đưa ra các bản tin phù hợp, sát thực tế, nhất là các hình thái thiên tai lớn, phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người, tài sản, cộng đồng trong mùa bão lũ năm nay. Hiện nay, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu đã chuyển sang một giai đoạn mới, đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các thông tin về dự báo không chỉ đơn thuần thông báo các chỉ số thời tiết, mà cần chuyển sang dự báo tác động, đưa ra cảnh báo về những ảnh hưởng của hình thái thời tiết cụ thể trong thời gian cụ thể. Điều này có vai trò rất quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Đòi hỏi từ thực tiễn, ngành khí tượng thủy văn cần xây dựng các giải pháp để tăng cường dự báo các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan, dự báo các rủi ro, tác động của thiên tai đến từng đối tượng chịu tổn thương, đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, nâng cao chất lượng dự báo bằng công nghệ hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tụ điểm truyền đạo trái phép của điểm nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại phường Phú Xá và Tân Lập đã được Công an thành phố Thái Nguyên triệt phá vào năm 2017. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến nay, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện một số đối tượng cầm đầu của tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ nhen nhóm hoạt động trở lại, tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận. Công an thành phố Thái Nguyên đã nắm bắt tình hình và ngăn chặn kịp thời hoạt động của nhóm này. Theo Đại úy Hoàng Đức Thiện, đội phó đội an ninh chính trị Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có nguồn gốc từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam từ năm 2001, chưa được nhà nước công nhận. Hoạt động của hội này có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Thời gian gần đây, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục hoạt động trở lại tại thành phố Thái Nguyên với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nhiều người tham gia, phương thức hoạt động có những thay đổi so với trước đây.
Sau một khoảng thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì bắt đầu có sự nhen nhóm trở lại cái sự hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gần đây thì các đối tượng đã có một số các cái sự thay đổi về phương thức hoạt động. Ví dụ như là các đối tượng triệt để lợi dụng cái vấn đề về công nghệ thông tin, sử dụng các cái ứng dụng như là Zoom này, Telegram hay là Signal để tổ chức tuyên truyền cũng như là giao giảng về Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho số những người tham gia và tin theo. Các đối tượng hướng đến các cái thành phần chính trong xã hội như là học sinh, sinh viên, những cái người chịu tổn thương trong xã hội.
Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an đã xác định các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong tổ chức hoạt động Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thời gian qua trên địa bàn thành phố gồm Trần Quốc Minh, sinh năm 1991, hộ khẩu Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Lô Quốc Tùng, sinh năm 1993, ở tổ 12, phường Đồng Quang, và Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1982, ở tổ 12, phường Tân Lập. Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại địa chỉ 537, tổ 12, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Chủ nhà là ông Vũ Văn Hạnh, có hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tiến hành kiểm tra địa chỉ trên và phát hiện một số dấu hiệu liên quan đến việc sinh hoạt tuyên truyền Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Có mặt tại căn nhà này tại thời điểm đó có Lô Quốc Tùng, sinh năm 1993, Nguyễn Thủy Linh, sinh năm 1994, vợ của Tùng, đều ở tổ 12, phường Đồng Quang. Ngoài ra còn có một nữ sinh viên sinh năm 2023 đang học tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thánh Nguyên. Bước đầu các đối tượng đều khai nhận có tham gia sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Trong đó Nguyễn Thủy Linh là vợ Lô Quốc Tùng tham gia từ năm 2017, giúp chồng quản lý sinh hoạt điểm nhóm, truyền đạo, lôi kéo những người mới tham gia. Còn nữ sinh nói trên được người yêu, cũng là sinh viên Đại học Thái Nguyên mời, bắt đầu tham gia sinh hoạt hội này chưa đầy một tuần thì bị phát hiện. Khi đoàn kiểm tra đến, nữ sinh viên này đang được Nguyễn Thủy Linh và Lô Quốc Tùng giao giảng, truyền đạo, hướng dẫn học để làm lễ bắp tem là lễ rửa tội khẳng định mình tin tưởng đi theo Chúa Trời. Một nạn nhân vừa từ bỏ Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ cho biết.
Thế quá trình mà em tham gia vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thì em đã có những cái hoạt động gì, sinh hoạt như thế nào?
Lúc đó em được anh Tùng và chị Linh và anh Tùng có chia sẻ về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngài Tận Thế, thì em được anh Tùng anh hướng dẫn học online qua ứng dụng Zoom và trên website của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sau đó thì sau một thời gian em học online đó thì sẽ được làm bài kiểm tra hay người ta gọi là lễ vượt qua. Sau khi mà kiểm tra mà em làm bài kiểm tra được thì em sẽ chính thức là con của Đức Chúa Trời Mẹ. Em thì cũng được các anh chị giao nhiệm vụ là cũng phải chia sẻ Hội Thánh này cho nhiều người biết đến, rồi là từ đó thì thu hút những bạn sinh viên rồi những người có theo rồi thì về các anh tiếp tục anh hướng dẫn để tham gia vào Hội Thánh này cho số lượng lên.
Đại úy Hoàng Đức Thiện, đội phó đội an ninh chính trị Công an thành phố Thái Nguyên cho biết về hệ lụy của việc tham gia Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ như sau.
Cái hoạt động của Hội Thánh là gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, đảo lộn cuộc sống của rất nhiều gia đình và nó trái với thuần phong mỹ tục. Hoạt động của Hội Thánh này tập trung nhiều vào số học sinh sinh viên. Khi mà các em học sinh sinh viên tham gia vào hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thì ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, ảnh hưởng đến học tập của các em.
Nói về công tác tuyên truyền tới học sinh sinh viên trong việc nâng cao cảnh giác, tránh xa sự lôi kéo tham gia vào các điểm nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Yên, Phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Phó trưởng Ban Công tác học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên cho biết.
Bằng nhiều cách, bằng nhiều thông tin, chúng tôi cũng tiếp cận với các bạn sinh viên. Những bạn đã chót tham gia vào các tổ chức như thế này thì cũng tuyên truyền và cũng vận động các bạn và yêu cầu các bạn phải thực hiện nghiêm những cái quy chế quy định của nhà trường, của Đại học Thái Nguyên đã ban hành về quy chế công tác người học. Và đặc biệt đối với cái hoạt động những cái tổ chức, đặc biệt là chỉ đạo rõ những cái tổ chức chính trị xã hội trong đại học cũng như nhà trường, ví dụ như tổ chức đoàn, công đoàn hay là các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường để thực hiện những cái việc tuyên truyền mạnh hơn và đưa ra những cái gương thực hiện vừa rồi tham gia vào những tổ chức như vậy, và để vận động các bạn tránh xa và chủ động tránh, và cũng như là tuyên truyền cho các bạn sinh viên khác để không tham gia các tổ chức đạo lạ, một số các tổ chức đạo lạ như vậy.
Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an phát hiện, ngoài địa điểm trên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ còn có điểm sinh hoạt khác tại khu đất của công ty cổ phần Vina Thiên Nhan, tổ 13 phường Tân Lập, do đối tượng Vũ Văn Hạnh là người đại diện theo pháp luật. Đây là địa điểm kinh doanh chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, khu nhà này có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cho biết.
Chúng tôi đã mời ông Vũ Văn Hạnh lên phường để làm việc. Cái thứ nhất là cũng có cái công tác là tuyên truyền giáo dục, là không thực hiện theo các cái nội dung mà các cái tà đạo lạ mà chưa được nhà nước cho phép. Cái thứ hai là cũng trách nhiệm với Ủy ban Nhân phường thì cũng có cái cuộc là thực hiện theo cái văn bản của thành phố, là có cái công tác kiểm tra về công tác quản lý đất đai đối với cái khu vực tổ 13 mà anh Hạnh đang có công trình ở đấy. Thế qua nắm bắt thì mời anh Hạnh lên đây làm việc, thì anh Hạnh cũng đã từng bước cung cấp các cái hồ sơ, các cái giấy tờ có liên quan đến cái thửa đất mà anh ấy đang ở. Bởi lẽ cái thửa đất này là anh cũng đã mua của rất là nhiều người. Thế thì phường bây giờ cũng đang tổng hợp các cái đất mà có bìa, chưa có bìa, và cái thực hiện các cái chương trình xây dựng của anh ấy như thế nào để có cái cơ sở để báo cáo thành phố xin ý kiến chỉ đạo.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công an thành phố cũng đã chỉ đạo đội an ninh phối hợp chặt chẽ với công an các phường xã rà soát tất cả những cái điểm mà có tập luyện theo cái Hội Thánh Đức Chúa Trời, để phòng ngừa từ xa, một là tuyên truyền, hai là đấu tranh trực diện với số đối tượng và kiểm tra phát hiện để phòng ngừa, không để chúng tập trung đông người và tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia cái hoạt động của cái nhóm này. Và chúng tôi cũng đã thực tiễn đã kiểm tra và phát hiện một số hoạt động ở các phường như Tân Lập, Gia Sàng, Túc Duyên. Và đến nay thì cơ bản qua nắm bắt lại thì cái số này cũng đã hạn chế cái hoạt động đi tuyên truyền lôi kéo. Và trên tinh thần là chúng tôi sẽ kiên quyết triển khai lực lượng để cô lập cái số này và không để chúng lôi kéo người dân trên địa bàn thành phố theo Thánh Đức Chúa Trời, để đảm bảo tốt nhất cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thế còn về công tác tham mưu thì chúng tôi đã báo cáo và tham mưu cho Thành ủy Thái Nguyên và Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng, các ban ngành vào cuộc để làm sao mà tất cả mọi người dân cùng hiểu biết và cùng nhau phòng ngừa, không để cái hoạt động của cái nhóm theo Thánh Đức Chúa Trời phát triển trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để không bị kẻ xấu lôi kéo tham gia hoạt động tuyên truyền đạo lại trái phép, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, nhất là các học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, cảnh giác, không tin, nghe theo đạo lạ, chưa được phép hoạt động của nhà nước. Trong đó có Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Các gia đình, nhà trường cũng cần nắm bắt, theo dõi sát sao hoạt động của con em mình, giúp các em nâng cao ý thức phòng tránh sự lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ của những kẻ xấu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngay năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí súc mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp ủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu để sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.